33. Tụng chú Đại Bi có lợi ích gì không?
Ví dụ như bây giờ ở một đại họ câu mà tụng chú Đại Bi có công hiệu gì không, có phước gì, phước đức gì không, có lợi lạc gì không, thì tôi xin trả lời cái câu mà tụng Đại Bi thành chú, là nghe thành chú và tất cả những cái chú trong cái mong sao cái thành buổi chiều á, tôi về là thành chú đó. Thì cái tôi cũng là phải đặt ra cái tôi như vậy, mình không có quyền đánh đổ bác bỏ gì hết, không có quyền đánh đổ bác bỏ, không có quyền chế, chỉ có cái điều là nói rằng là tu những cái thành cái trong cái đạo Phật tốt đó thì không phải của đạo Phật, cho nên là tôi đã viết thành thật trong cái cuốn sách những chiếc lá trong tay, tôi đã đọc mặt không có mặt giáo, không có mặt tốt, đạo Phật không có mặt tốt, mà cái chuyện mà người ta lập ra cái mặt tốt là chuyện của người ta, mà nó quyền chê khen tốt đâu gì hết. Nhưng mà với cái nhận thức của tôi học mấy mươi năm vừa học vừa tu vừa hiện đây vừa nghiên cứu, thì cái mặt tốt không phải của đạo Phật. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì giáo lý của đạo Phật dựa trên cái cơ sở phân tuệ, tôn tuệ và tu tuệ. Tất cả kinh điển của Phật dạy, không có kinh điển nào Phật dạy mà người ta không hiểu. Người ta phải hiểu các nghĩa 10 từ người ta không hiểu, phải các nghĩa thêm 10 cái ngôn từ nữa, vận dụng 10 ngôn từ nữa để nói người ta hiểu. Mà người nói thêm 20 ngôn từ mà ta hiểu, phải nói nghĩa chúng ta nữa làm sao cho ta hiểu thì mới gọi là quý. Chứ còn như tất cả những cái kinh mà mình gọi là hành chú, rồi là mặt tôn đó là vô phương, không có nghĩa lý gì hết. Cái đó người ta đặt ra, chúng ta còn không luyện để ta sai thần, ta xu quỷ. Thí dụ như một chữ ác là một câu đó là một vật linh của cái đạo của mặt tôn. Ác tức là chữ này là một khẩu lệnh, một mật mật ngữ để sai thần khiển quỷ. Ta mà ha là một khẩu lệnh để sai thần khiển quỷ, mà cái đó thực sự là do người ta tưởng tượng thôi, chứ trong đạo Phật không có cái thứ quỷ thần nào để cho mình sai đúng đắn, có cái thứ quỷ thần nào để cho mình khiển đâu. Nhưng mà trên đời này cái gì cũng có thể người ta đặt ra được, rồi cũng có thể người ta cũng có thể tin được, thì do cái lòng tin người ta đặt ra đó nó cũng ám ảnh trong đầu người ta, nó cũng thành như là sự thật đó có thiệt. Nhưng mà đạo Phật thì học và truy tầm cho được cái gốc là chân lý, chân lý là cái nhận thật của cuộc đời. Những cái sai thần mà hồn quán đủ ma đủ quỷ như vậy, trừ quỷ bằng thần ma như vậy, cái đó không phải chết sống của đạo Phật nhà. Chính thật tôi hồi nhỏ tôi chùa tôi có những lúc nói xin lỗi thầy mình để cũng vì kinh tế mà, cho nên là làm thầy tôi nhiều nghề đó, thầy tôi cũng làm được, không giỏi mà cũng là thầy cũng có người tin, rồi thầy mua không có quý, không có sai quý nào đó, nhưng mà cũng có người tin. Còn tôi là mỗi đêm tôi bắt mấy chục con quỷ. Hồi xưa nó có cái hũ cải, cái bụng nó tròn nhiều, cái cổ nó nhỏ vậy nè, gọi là cải bắp thảo. Cải bắp thảo hồi xưa nó bán giờ nó mấy hũ nó thấy rồi. Mỗi tối về là tôi bắt 5-7 cái hũ về. Mà bữa nay bắt 5-7 hũ rồi tối mai bắt 5-7 hũ, bắt tía rồi tôi kiếm được 50 hũ. Bắt ba quỷ bỏ nó lấy lá bùa không thầy tôi vẽ đó, trầm ra trên cái dây còn lại. Nên để dưới cái chỗ cái đại đề đại chung để biết nó cũng là chuyện trai thôi. Tới cái bữa đó thì mình cờ đòi nữa, hai ba người phụ nữ nữ tới, người phụ nữ người phải mặc đầm dưới chứ có đầm dưới gì. Còn có mấy thằng thanh niên mặc váy thanh dần cũng có thanh niên đâu có mặc mũ lông mũ chỗ gì đâu. Nhưng mà do cái đức bệnh, nhất là cái tuổi trẻ mà không khéo, thanh niên cũng có cái bệnh thanh niên, cái bệnh trầm cảm, bệnh u mất của những người thanh niên mà nó bị dồn ép về sinh lý. Phụ nữ cũng vậy, có thứ bị dồn ép về sinh lý, cái đầu mơ mơ màng màng ở u tạm vậy. Rồi mất đi trí huệ sáng suốt làm ăn ra lơ lánh lạnh cha mẹ đem đi thì gọi là mất bố mất cú lông đó là đem ra tôi cũng mặc dễ hôm nay tôi không đòi thì tôi lên tôi thảo cha mấy thằng cũ cũ mà tôi lấy hổ đem tới tôi làm mới thì té ra gặp thằng nào tôi mặc được đâu dạ tôi có thấy thằng nào thật ra đâu mà tôi có thấy bị hạ thằng nào đâu. Có bữa đó thầy tôi nó mày cũng có con mày cũng có bà thôi tôi nói chuyện là thầy kiếm con tôi gọi thầy kiếm một hồi y đi kiếm người ta nhỉ mà hồi ra ức dầm nào tôi bảo lúc mặt tôi có lên gì thầy cảnh tôi không có đưa vô trong cái hũ, trong cái hũ có để gạo muối chút đâu người ta kiếm sao mà nó đưa vô còn tôi kiếm không có đưa cảnh tôi yên nguyên rồi tôi ngồi yên nguyên rồi nghĩa là tôi đã không ra cái này lắm lâu quá mà không được cái lời nói mà thầy nó không xin thầy kể đi giờ tôi được kể luôn nghĩa là cái tâm tôi bình vững vàng hồi đó đã nói cho lúc mình cũng còn tin tôi cũng còn tin những cái kinh điển những cái thành chú thậm chí tôi tưởng tượng nhớ những câu thần chú mà mình đã học để trong cái tâm mình đã tính táo cho những vàng những chánh niệm rồi là không có ai kiếp gì lên được cho nên là cái việc mà của Phật dạy chúng ta học là phải nghe phải hiểu để mà tu hành thân thôi ý chứ còn cái thần chú đó kiếp với ai đó làm như nó có linh vậy nên đọc với ai đó một vô trong cái rồi cái căn ớt thì đập lên cái họ dùng bình dùng mẻ còn như tôi lấy cái ớt đập tôi ý chứ không mà đập không có dùng bình dùng mẻ vậy chắc có gì chỉ có ráng lắm là mình khỏi bị cười với nó chứ còn người xưa thì gọi là tà bổ thân cái thứ tà bổ thân là tà của người đó có cái chất tự nó thành các thứ tà đời hỏi gì nó nói đấy nó trả lời theo cái dẫn dụ của mấy ông thầy pháp mấy ông thầy phụ sĩ người ta gọi là linh thì cái gọi tôi từ nhỏ là nhiều người linh với người khác mà gặp tôi là đều có ông nam thì tốt kèm nam thì tốt chứ không có nói tôi ma quỷ gì hết mà người khác là chỉ gọi nói người ta sợ trong lên vậy đó còn tôi thì được nhiều người xưng là bậc cổ họ thất cổ họ thành thất về lại gặp tôi thì có khen không khen thôi chứ còn không có ví dụ là khiến thì lên hỏi gì nói đấy giống như ba quỷ gặp con cho nên nhớ nhắc lại cái vấn đề và cái thằng chú á như tôi bây giờ đây tôi biết là mấy người đại diện không bỏ được đâu không ai ngang ngạnh rất mạnh giá bỏ cái tôi thì cả chị tôi thì nói chú đại bi kể cả chú đại bi và cả chú trong kinh nào cũng vậy hết đều không phải của đọc cho nên để trả lời cái câu của mình đại mà là đối với tôi là cái môn mật tông thần chú không phải của đọc tự nhiên người ta lập ra người ta tốt thì cái gì cũng của người ta nhưng mà không phải của đạo Phật vì nó không đem lại giác ngộ không đem lại giải thoát mà học Phật giống như ai chữ trước đây học Phật để giác ngộ học Phật để giác ngộ học Phật mà không có giác ngộ là không phải là cái người học Phật học Phật mà không có giải thoát không phải là người Phật mà thành chú thì là văn không được chú công hàng mà mình có biết gì đâu, mà phân không được, không dùng trí tuệ mà nghe được, tức là phân không có tuệ, mà phân ở trong khó tư tuệ, trong khó tu tuệ cũng không có trong đó. Đó là tôi nói sau đây là mấy quý vị lớn lên rồi, mấy quý vị có tu tập, mình đánh giá cái nhận thức, cái kết quả trên mức độ tu tập của mình, mình mới thấy cái lối tu đạo có kết quả, có đem lại giác ngộ giải thoát thì của đạo Phật. Còn cái lối tu trì mà không đem lại giải thoát giác ngộ là không phải của đạo Phật. Đó là vấn đề vô thượng thượng quan tự tu.